ai mua mỹ nhân?
Cô kỹ nữ Surima, sau khi đắc quả nhập lưu, không những cô đã hoàn lương mà còn thu xếp đời mình để sống theo giáo pháp một cách rất thuần thục nữa. Mùa an cư mãn hạ đã lâu, sợ Đức Phật và chư tăng không biết sẽ tản mát ra đi du hóa lúc nào, nên nàng đến Trúc Lâm thưa bạch với đại đức Mahapanthaka xin mỗi ngày được đặt bát cúng dường 8 vị tỳ khưu tại tư gia. Thế là nàng trích 16 đồng tiền vàng mỗi ngày sắm sanh vật thực với những món cứng mềm thượng vị rất chu đáo. Sau khi chư tỳ khưu thọ thực tại chỗ xong, nàng còn tận tay khi thì sữa chua, khi thì sữa tươi sớt đầy bát cho các vị nữa, nhiều đến nỗi 3-4 người dùng phi thời có lẽ cũng không hết. Hôm nọ có một vị đại đức sau khi độ thực xong ở nhà nàng, ông du hành đi đến một nơi xa, cách thành phố chừng 3-4 do tuần, rồi ngụ tại một tịnh xá trong làng. Trong lúc rảnh rỗi, chư tỳ khưu tại trú xứ thăm hỏi sức khỏe của Đức Thế Tôn, sau đó hỏi han đời sống tứ sự ở Trúc Lâm giờ ra sao, và riêng đại đức thì đi trị bình ở đâu, có đủ cứng mềm ngon bổ không? Vị đại đức thành thật đáp: khỏi nói, tại Trúc Lâm khi nào có đức đạo sư thì tứ sự sung mãn, không hề thiếu thốn thứ gì. Đúng là vậy rồi, còn nếu đi trị bình trong kinh thành thì sao? Nơi nào cũng tạm đủ, ngày nào cũng đủ no lòng, tuy nhiên có những lúc gặp những thí chủ đặc biệt đó. Đặc biệt ra làm sao? Ví như lúc nào họ cũng cúng dường thượng vị, ví như lúc nào họ cũng cúng dường thêm thức ăn phi thời như mật, đường, sữa tươi, sữa chua, cả một bát đầy. Lúc nào cũng thế hả? Ừ, chứ sao nữa, có một nữ thí chủ đặc biệt, hình như lúc nào cũng thế, tròn dành dành, lại còn biết cách cúng dường như lễ độ, khéo léo, lại còn ngôn ngữ dịu dàng khả ái, lại còn nụ cười duyên dáng, làm cho ai cũng thấy mê thấy mệt. Có một vị tỳ khưu trẻ nghe kể vậy, lần tới một bên xen lời: vì thấy mê thấy mệt nên đại đức bỏ trốn từ đó về đây chăng? Không dám, không dám thế đâu, nhưng quả thật là tôi đã thấy nguy hiểm thật đó. Một vị hỏi: nữ gia chủ ấy đẹp lắm hả? Dĩ nhiên rồi, đệ nhất kinh thành đó. Thêm sau câu chuyện kể, vị đại đức vô tâm còn cho biết là không phải ai cũng tùy tiện đến tư gia cô ấy để khất thực được đâu. Tịnh xá Trúc Lâm được điều hành quy củ đâu ra đó. Tư gia cô gái kia mỗi ngày chỉ thỉnh 8 vị, không dễ gì đến phiên mình đâu. Nhưng nếu ai biết cách đi thật sớm, khi mặt trời vừa lên là có mặt ở phòng phát thẻ rồi, 8 vị tỳ khưu đầu tiên sẽ được vị đại đức tri sự trao cho 8 thẻ tre ưu tiên đến nhà cô ấy. Họ thắc mắc, thế chư vị trưởng lão, họ đến sau không có thẻ ưu tiên sao, và nếu nhiều vị muốn đi không phát sinh việc mất trật tự sao? Vị đại đức cười: chúng ta là phàm tăng nên mới đưa ra những câu hỏi như vậy. Từ khi mấy ông sư cứng đầu lộn xộn bị chư trưởng lão tẩn xuất đi rồi, thì Trúc Lâm rất bình yên, không có chuyện tranh trước tranh sau đâu. Còn chư vị trưởng lão thì không bao giờ đến phòng phát thẻ, ngoại trừ có yêu cầu, và quý ngài cũng không cần bất cứ một ưu tiên nào cả. Quý ngài thọ dụng đâu cũng được, ngon dở, bổ béo gì, các ngài có để tâm đâu. Chư tỳ khưu nghe xong, một vị nói: đúng vậy, chư trưởng lão là tấm gương cho chúng ta, trường hợp là tôi, nếu cô ta dịu dàng khả ái như thế, tôi cũng sẽ trốn chạy như đại đức vậy. Riêng vị tỳ khưu trẻ mới nghe qua chuyện cô nữ chủ, tuy chưa biết mặt mũi ra sao, trong tâm mình đã cảm nghe xao xuyến, trái tim mình đã đập rộn trong lồng ngực. Không nói với ai, ông lặng lẽ thu dọn chỗ ở, ôm y bát, bộ hành ngay về Trúc Lâm tịnh xá trong đêm ấy. Sớm hôm sau, trời vừa rựng sáng, thì vị tỳ khưu kia đã có mặt trong phòng phát thẻ, thế là ông được đi bát tại tư gia kỹ nữ Surima. rủi ro cho vị tỳ khưu trẻ muốn diện kiến dung nhan của cô Surima vì nữ chủ đã bị bệnh từ nhiều hôm trước. Tuy nhiên, cô cũng dặn bảo gia nhân chăm lo chu đáo, vật thực y như mọi ngày. Khi được báo chư tăng tám vị đã đến, nằm tại giường trong, nàng bảo: "Này các em, hãy thỉnh các ngài vào nhà an tọa, dâng nước uống, khăn thơm lau mặt, sau đó kiểm soát lần cuối cùng vật thực chuẩn bị sẵn, thỉnh bát, sớt đầy bát, rồi dâng cúng đến quý ngài. Nhớ nói rằng chủ của con, đệ tử Surima, hôm nay bị bệnh, không tận tay sớt bát cúng dường được, xin quý ngài cho nữ chủ con được sám hối." "Thưa chủ, dâng." Lát sau gia nhân vào thưa: "Công việc đã xong thưa chủ." "Tốt lắm, giỏi lắm." Nàng thều thào, trông có vẻ đã quá mệt. "Hãy dìu ta ra bên ngoài, để đảnh lễ quý ngài, nằm như thế này là không được, là thất lễ." Cô Surima gắng gượng đi từng bước, đến phòng khách, nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ chư tăng, vị tỳ khưu cao hạ nhất, ái ngại nói với cô: "Được rồi, chúng tôi ghi nhận tấm lòng rồi, cô hãy vào nghỉ ngơi đi." Vị tỳ khưu trẻ phải lòng cô, âm thầm quan sát mỹ nữ một hồi, rồi nhủ thầm trong tâm rằng: "Trời đất ơi, cô ta bị bệnh mà còn đẹp như thế kia, huống hồ khi không bệnh, huống hồ có thêm sim áo son phấn điểm trang, chắc chắn cô ta đã cắt đứt hàng trăm, hàng ngàn trái tim của Dương Tôn công tử kinh thành Rajagaha này rồi." Vị tỳ khưu càng nhìn thì lòng ông như càng bị lửa nóng nung đốt. Trong khi các vị kia ngồi độ thực tại chỗ, còn ông thì lật đật ôm bát đứng dậy, rồi như người vô hồn đi thẳng về trúc lâm, vội vàng kiếm một phòng của khách tăng. Vị tỳ khưu đặt nguyên bát vật thực còn nguyên trên kệ, rồi đến giường nằm dùi, cứ tơ cứ tưởng hình bóng của nàng Surima trong tâm tưởng. Vậy là vị tỳ khưu trẻ ôm cả mối tình si, khó phân khó giải, suốt mấy hôm như thế, không ăn không uống. Hôm kia, cả trúc lâm tịnh xá đều hay tin, cô Surima, cận sự thánh đệ tử, đã đột ngột qua đời do bệnh tim. Thần y Trivaka đến ngay tức khắc, nhưng không còn cứu kịp, tưởng là chỉ cảm sốt thông thường thôi. Ai ngờ, ngay chính đức vua Bimbisara cũng bàng hoàng, vì Surima là em gái của thần y Trivaka, là kỹ nữ nổi tiếng của kinh thành, lại là mang huyết thống hoàng gia. Lễ hỏa táng của cô, nhà vua cũng muốn tham dự. Một số đông chư tăng đã từng biết cô kỹ nữ, họ bàn tán xôn xao, cái gọi là hồng nhan bạc mệnh. Có một số vị cảm thương cô vừa trở về đời sống của một cận sự nữ thuần thành, đã vội lìa đời quá sớm. Đa phần họ thương tiếc, có vị chứng kiến sự si tình của tỳ khưu trẻ, ông đẩy cửa phòng đến báo cho bạn hay: "Cô Surima mất rồi." Đang nằm mê man, bỏ ăn cả ba ngày, nhưng mới nghe nhắc đến tên Surima, ông đã vội nhõm dậy. Sau khi nghe bạn kể, cô kỹ nữ đã từ trần, vị tỳ khưu trẻ ngồi thừ rất lâu. Đức Phật biết chuyện vị tỳ khưu si tình, nên cho tôn giả Moggallana đến báo cho thần y Trivaka hay là đừng vội hỏa táng thi hài Surima, ngài sẽ đến nghĩa địa cùng với chư tăng. Khi Đức Phật và chư tăng đến nơi, thì thần y Trivaka ra đón, rồi dẫn ngài đến bên hỏa đài. Lát sau, đức vua Bimbisara với nghi vệ thiên tử và tùy tùng cũng vừa xuống ngựa, rồi còn rất nhiều quan khách, đa phần là những Dương Tôn công tử có kỷ niệm với cô kỹ nữ, nên họ đến đây như thầm lặng giả từ gia nhân mà họ đã từng thầm yêu trộm nhớ một thời. Cô nằm nhắm mắt an lành trên giàn hỏa phủ đầy hoa, nhưng vẫn toát ra sự gợi cảm nhục dục một cách mãnh liệt, không khác gì lúc còn sống, làm cho không biết bao trái tim xung quanh phải xốn xang. Trong đó có vị tỳ khưu trẻ, ông đã núp trốn sau lưng vị tỳ khưu khác, nhưng đôi mắt thì đắm đuối mê man, bị cuốn hút vào thân xác vô tri, và dường như ai ai cũng đang lặng im, chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa sắp bị thần lửa mang đi. Chợt Đức Phật bước đến sát bên giàn hỏa, tụng một bài kệ ngắn, rồi nói lớn tiếng rằng: Như Lai đã tiễn biệt con gái út của Như Lai rồi đó. Ngài lại nói với thần Y Trivaka: Ông hãy cho che một mái rạp và hãy cho người giữ gìn để nguyên thi hài cô mỹ nữ như vậy. Trong vòng 7 ngày, Như Lai sẽ có đề tài giáo hóa chúng sinh. Rồi Đức Phật lại quay sang đức vua Bimbisara và cuộc đối thoại giữa họ, người thứ ba không nghe được. Bắt đầu ngày mai, phiền đại dương cho người rao khắp kinh thành. Ai muốn mua đệ nhất mỹ nhân Surima, nhà vua sẽ bán với giá 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua chưa hiểu ý cũng hỏi nhỏ, ai sẽ mua? Bạch Đức đạo sư, nếu ngày thứ nhất không ai mua, thì cho rao hạ giá xuống là 500 đồng tiền vàng. Thưa, nếu cũng không ai mua, thì hạ giá xuống còn 100, rồi 20 đồng, 1 đồng 1 cắt 1 xu, cuối cùng là biếu tặng không? Đại vương hiểu ý Như Lai chứ? Đức vua mỉm cười gật đầu. À, đệ tử hiểu tôn ý rồi. Xong, Đức Phật và đại chúng tỳ khưu trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá, mọi người lần lượt giải tán. Hôm sau, quân lính đi khắp các ngã đường trong kinh thành, rao bán mỹ nữ Surima với giá 1.000 đồng tiền vàng, vọng từ nơi này sang nơi khác, và có lẽ không ai mua, nên ngày thứ hai, những toán lính rao truyền hạ giá xuống nữa, và tuần tự hạ giá xuống 1 đồng, 1 xu, đến ngày thứ bảy, tặng không, biếu không cô mỹ nữ, nhưng chẳng có ai lên tiếng ừ hử. Đến ngày thứ tám, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến nghĩa địa, thì Đức Vua, Tùy Tùng, Hoàng gia và quan khách rất đông cũng đã có mặt. Và cũng chính ngay lúc ấy, chỉ có Đức Phật và chư Thánh Lậu Tận có thắng trí mới thấy rõ cô kỹ nữ Surima đã hóa sinh làm bà hoàng hậu của vua trời Suyama ở cõi Yama, và cô đã cùng với 500 thiên nữ ngự trên 500 cổ thiên xa đồng ngự xuống đảnh lễ Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Đức Phật chỉ tay vào thi hài nói rằng: Quý vị hãy nhìn kìa, lúc còn sống, kỹ nữ Surima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Rajagaha. Biết bao nhiêu thanh niên dương giả quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia tranh giành nhau được cận kề mỹ nữ một đêm, phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn cô ta không cần, thiếu chút ít, kẻ tình si sẽ bị gia nhân tống ra khỏi cửa, cho dù là một ông vua con. Cô ta làm vậy không phải vì tham vàng ham bạc, mà chỉ để biểu tỏ đẳng cấp và quyền lực của cái đẹp mà thôi. Này chư vị, thở sanh tiền, thức ăn vật uống tẩm bổ xác thân của nàng, phải nói là ăn tinh uống tủy, việc giữ gìn nhan sắc, các vòng eo, vòng thắt, phải nói là đã học hết bí quyết chân truyền của cổ xưa. Châu báu kim ngân trang điểm của nàng có giá trị có thể mua đứt một chức quan tổng trấn. Xiêm áo lụa là phấn son, phải nói là có sẵn ở những cửa hiệu trứ danh của kinh đô Varanasi hoa lệ. Như vậy đó, giá trị thân xác mỹ miều gợi cảm và sắc đẹp hoa ghen liễu hờn của nàng đã được thế gian tôn vinh quý trọng, quả thật là đã hết ngôn ngữ diễn đạt. Nhưng bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua, quân lính của Đức Vua Hiền Thiện đã khổ công rao bán, nhưng chẳng ai thèm mua, 1 xu 1 cắt cũng không ai mua, cho đến đổi cho không biếu không, tặng không cũng chẳng ai đoái hoài. Tại sao vậy? Tại vì cái thể xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ ong bướm kia, bây giờ chỉ còn là một đống thịt thối cho dòi bọ tranh nhau, chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi cho ruồi lằn họp chợ. Rồi ngày qua tháng lại, nó chỉ còn như một trái bầu khô người ta quăng bỏ bên đường, chỉ còn là một đống xương trắng, chẳng có ai thích thú đứng ngắm nhìn cả. Này chư vị, hãy thấy rõ sự thật của cái thân là như vậy, là phải bị suy già, bệnh tật, ốm đau và dơ uế. Nó lại còn mong manh như gốm sứ dễ dở, nó lại còn nguy hiểm như một cục ung bướu, không biết hòm sẵn chỗ nào ở lục phủ ngũ tạng. Nói cách khác là tất cả chúng đều bị thời gian làm cho thay đổi, biến hoại từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nói cô đọng hơn thế nữa, tất thảy pháp hữu vi đều bị định luật vô thường và vô ngã chi phối. Nó không chắc thật, không trường cửu, không ổn định, thường phát sinh sầu ưu khổ não. Nhìn kìa, thể xác mê hồn, đống phân hầm bệnh lại còn đớn đau. Bận tâm lo trước tính sau, có chi bền vững mà cầu trường sinh. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật thuyết liên tục 14 kệ ngôn, rồi giảng giải rất chi ly khúc chiết về sự cấu tạo của thân, gồm 300 khớp xương được ràng buộc bởi 900 sợi gân, được nối bởi 7.000 sợi dây thần kinh, được tô tét bởi 900 thớ thịt, bao bên ngoài bởi một làn da mỏng. Cái bao, cái túi da ấy đựng bên trong nào tim, nào phổi, nào thận, nào lá lách, nào gan, bao tử, ruột non, ruột già. Trong bao tử, ruột non, ruột già thì chứa thức ăn cũ mới và phân, sán lải, di trùng. Trong tim thì có máu đen, máu đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của nó còn tùy thuộc trạng thái tâm mà biến dạng, đổi màu. Ví dụ, người có tâm ái dục mạnh thì máu màu đỏ, tâm sân hận nhiều thì máu có màu đỏ sậm hay đỏ đen, tâm si mê nhiều thì máu có màu đỏ nhợt nhạt, tâm có đức tin nhiều thì máu đỏ thắm ửng vàng, tâm có trí tuệ thì màu máu đỏ trong. Đức Phật nhấn mạnh sự bất tịnh của thân, nó chứa đầy ô trược và dơ giấy, thường bài tiết rỉ chảy ra chính cửa như đại tiện, tiểu tiện, ghèn mắt, nước mũi, cướp mũi, đàm, nước bọt, nước miếng, ráy tai, và ngay cả cái đầu của con người mà ai cũng quý trọng, nó cũng đáng nhòm gớm, chẳng khác gì. Kẻ si mê không thấy rõ sự thật như vậy, nên bị ngã ái, ngã kiến chi phối, sống bích bùng trong ái dục, ngã mạn và dối lừa. Thành trì dựng cốt bó xương, đắp thêm máu thịt, tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Được biết rằng, sau buổi thuyết pháp ấy, rất đông chư tăng và quan khách uống được hương vị pháp bảo. Hoàng hậu của đức vua Suyama, cô kỹ nữ, đắc quả bất lai, riêng vị tỳ khưu Si Tình thì đã có cuộc chuyển hóa vĩ đại. Ông đã đắc pháp nhãn, bước vào dòng giải thoát. Tên đồ tể. Trên con đường lớn đi về Trúc Lâm Tịnh Xá, có gia đình ông đồ tể tên là Chunda, chuyên nghề giết heo. Suốt 50 năm qua, ông ta đã tàn sát dòng họ nhà heo với số lượng không kể xiết, lớp ăn lớp bán để nuôi mạng sống cho cả gia đình. Người ta nói rằng với tâm độc ác và gian tham, những năm ở miền quê mất mùa đói kém, Chunda cho người đi lùng trong các thôn làng, heo to heo nhỏ, ông mua hết với giá cám bèo, rồi chở về nhà. Ông cho rào kín một khoảng vườn, rồi thả tất cả heo vào đấy, cho ăn đủ loại cỏ lá thô tạp, hái lượm quanh vườn và cả đồ dơ uế để khỏi tốn tiền tốn bạc, mua rau, cám, chuối. Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói nó vào một gốc cột. Lấy cây gỗ vuông, dùng cạnh nhọn đánh đập khắp lưng bụng, khắp chân cho thịt mềm và nở phù ra để được nặng cân, mặc cho heo kêu rống đau đớn thế nào. Chưa thôi, ông còn cậy răng banh mõm heo, nhét vào đấy một khúc cây cán căng mõm ra, đoạn ông lấy ấm nước sôi, chút giòi đổ vào cổ họng. Nước nóng chảy vào bụng, làm cho phân ở ruột hóa lỏng, phải trôi tuột ra hậu môn. Tên đồ tể Chunda quan sát, hễ nước chảy ra còn đục, thế là biết ruột chưa sạch, lại tiếp tục đổ nước thêm cho đến bao giờ nước trong vắt hẳn thôi. Công đoạn tiếp theo, ông ta đổ nước sôi lên lưng, đầu, cạo cho vuột lớp da bên ngoài, lấy đuốc cháy rực, đốt tất cả những lông lá còn lại ở lưng, ở mõm, ở bụng và ở đầu. Xong, Chunda dùng gươm bén, chặt đầu heo, nghiêng xuống cho huyết chảy vào chậu, để dành rưới lên thịt khi quay heo, để huyết thấm vào bên trong. Kỹ thuật giết heo, quay heo ngon, béo, giòn và vàng hượm của Chunda, nổi tiếng một vùng, nên ông ta làm được bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu, do vậy đời sống gia đình dư dả, sung túc. Tuy nhiên, bản chất keo kiệt, bủn xỉn, ông chưa cho ai một xu một cắc nào. Ở trên con đường mà ngày nào cận sự nam, cận sự nữ hai hàng, cũng với dòng hoa, hương liệu dầu đèn, đến tịnh xá Trúc Lâm cúng dường và nghe pháp. Nhưng ông ta chưa bao giờ để mắt ngó qua. Chư Tăng hàng ngày đi bát ngang nhà, nhưng chưa có lần nào ông đặt một giá cơm, một cái bánh, một muỗng canh, một muỗng cháo nào. Một hôm, Chunda đột ngột lâm bệnh và bắt đầu có những hành động khác thường. Ông quỳ bằng đầu gối, rồi bò bằng bốn chân khắp trong nhà, ra hàng hiên, ra sau giường, vừa bò vừa kêu rống như heo bị chọc tiết. Gia nhân quyến thuộc thấy vậy, kềm giữ ông lại, lấy tay bụm mồm bịt miệng, cũng không ngăn được tiếng la hét thoát ra. Rồi sau đó, suốt ngày suốt đêm, gia đình chia người canh giữ, ai cũng thấm mệt, nên cuối cùng đành để cho con heo kia tự do bò la bò lê, dính đất dính cát, cùng tiếng kêu rống chấn động cả một khu dân cư. Người ở trong nhà, ai cũng phờ phạc mất ngủ, mà những gia đình ở xung quanh chừng vài chục ngôi nhà, cũng không được yên giấc. Sự khủng bố với hình phạt của tử thần như bao trùm cả một vùng, làm cho ai cũng phải kinh sợ xanh mặt. Không biết sao hơn, gia nhân quyến thuộc đành bắt ông nhốt lại trong một căn phòng, đóng kín cửa, lấy vải dẻ, bít chặt các lỗ trống, để ngăn bớt tiếng kêu rống, càng lúc càng giống tiếng heo bị chọc tiết. Hôm kia, một số đông chư tỳ khưu ở phương xa về, đi ngang nhà ông, nghe tiếng heo kêu, trong dịp được gặp Phật, họ than thở với Ngài rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái lão đồ tể Chunda kia, hôm nay lại giết heo, chắc là có cuộc tiệc tùng tế lễ gì đó nữa. Ôi, đã suốt mấy chục năm giết vật, chẳng rõ sát hại biết bao sanh mạng rồi, mà vẫn chưa chịu nghỉ tay, chưa chịu hồi tâm chuyển tánh. Trên đời này, sao lại có kẻ độc ác tàn bạo, vô lương tâm đến thế? Đức Phật mỉm cười: Các ông tưởng Chunda giết heo ư? Thưa dân, chúng đệ tử nghe tiếng heo rống mà. Chính tự ông ta rống như heo đó. Nhận thấy đủ nhân, đủ duyên, Đức Phật bảo tụ họp chư tăng để Ngài thuyết một thời pháp về nghiệp, đầy đủ tên gọi và nhân quả nghiệp báo như sau. Này các thầy tỳ khưu, chúng sinh sinh ra bởi nghiệp, thừa tự bởi nghiệp, do nghiệp sanh, do nghiệp thành, do nghiệp sai sử quyết định. Tên đồ tể Chunda suốt 50 năm quen nghề giết thịt đã trở thành thói quen, đã điêu luyện, đã thuần thục, do vậy năng lực của nghiệp sát ấy chi phối toàn bộ thân tâm của ông ta. Hiện tượng ông ta bò bốn chân, lê la bùn đất, kêu rống như heo, ấy là nghiệp tướng đã hiện ra. Đã 7 ngày 7 đêm, ông ta bị khổ hình như thế là do nghiệp quả đã đến lúc chín mùi. Tướng lửa địa ngục nổi lên, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, ông ta sẽ bị đau đớn quằn quại, cho đến ngày thứ 8, tử thần đoạn lìa mạng sống và sẽ tức khắc đọa sanh vào cảnh giới địa ngục A Tỳ, Avitri là hiển nhiên vậy. Các vị tỳ khưu đều kinh hãi. Có vị tỳ khưu xin thưa, bạch Đức Thế Tôn, kẻ làm ác, đại ác như vậy, có trường hợp nào ác báo được giảm bớt, được nhẹ đi hay nghiệp quả ấy được vô hiệu lực không? Có đấy, này chư tỳ khưu, thứ nhất là do căn duyên sâu dày, người ấy tu tập đắc định, do năng lực của định mạnh hơn, người ấy hóa sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Trường hợp ấy, nghiệp ác kia không chạy theo kịp, không trổ quả được, tuy nhiên nghiệp ác kia vẫn hòm sẵn ở đó, khi đủ điều kiện trả quả thì nó đến trả quả. Nói cách khác, trong nhiều kiếp về sau, khi nào hết phước báu thiền định, hết phước báu bố thí, trì giới, thì nó sẽ xen vào trả quả ngay tức khắc. Thứ hai là đắc quả nhập lưu, nghiệp xấu ác kia cũng chưa có khả năng trả quả được, đôi khi bị vô hiệu hóa luôn. Như trường hợp cô kỹ nữ Surima, nhờ đắc thánh quả nên nghiệp xấu ác kỹ nữ giang hồ không trổ quả được. Lâm chung, cô hóa sinh làm hoàng hậu đức vua Suyama, cõi trời Yama. Hôm tại nghĩa địa vừa rồi, sau thời pháp của Như Lai, cô lại đắc quả bất lai, vậy là nghiệp xấu ác kia bị thui chột luôn. Cuối thời pháp, Đức Phật cũng nói rõ thêm là khi phạm một trong năm nghiệp ác là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật đổ máu và chia rẽ tăng, thì người ấy tức khắc đọa địa ngục A Tỳ. Năm cực trọng ác nghiệp ấy thiêu hủy năng lực thiền định, nó ngăn trở luôn thánh đạo quả.